Đức Thầy ở Vạn Vật Thành đó, mấy thầy mấy cô đó, khi cái truyền thống họ là khi mình nghe cái phần mà cái văn kinh văn đó thì mình chắp tay lại mình nghe, tại đó cái lời của Phật dạy. Hiện tri thức trong tâm, tâm mình trong ngoài chẳng trụ, lui tới tự do, bỏ được lòng chấp trước thông đạt vô ngại, tu tròn các hành ấy thì đối với kinh Bát Nhã vốn không có chỗ nào sai khác. Bây giờ từ lại về sau mình nên chấp tay lại khi mà nghe kinh. Người Phật tử, người không phải ngoài đạo mình không cần bắt buộc người ta, nhưng đều người Phật tử thì nên làm chuyện đó. Trụ ở nội là gọi trụ nội, tức là cái vị ở trong cái thân của mình. Nội là cái nội thân của mình, còn ngoại là ngoại, là ngoài cái thân của mình, là ngoài cái thế giới bên ngoài. Mình ra ngoài thế giới bên ngoài, mình cứ chụp này chụp nọ, chụp cái lục trần. Nói cái khác, cái vị mà không chấp vào trụ ở cái chỗ ở trong ở ngoài. Trụ nghĩa là sao? Cái trụ này là một cái quan niệm rất là quan trọng bên Phật giáo Đại thừa chúng ta. Cái vị trụ ở đâu, cái vị mình, cái chỗ mình ở, chỗ an toàn, mình an toàn, mình thoải mái, cái chỗ mình có thể mình an nghỉ, mình có được an toàn, mình có thể thoải mái. Cái đó những cái nhu cầu rất là căn bản. Thành cái trụ này là cái chỗ, cái gì đó mà quý vị có thể nương tựa được, quý vị có thể trông cậy được, quý vị có thể núp bóng ở đó được. Để cái Phật giáo mình nói là trụ trong, trụ ngoài nghĩa là sao? Không, mình trụ, không trụ ở trong, không trụ ở ngoài. Trụ trong tâm, trụ ngoài tâm. Mình không trụ là mình không chấp vào chỗ đó. Ông nói ông không, ông nói hỏi là có muốn cãi lại vợ ông nó không? Ở ngoài đường tôi không bao giờ cãi vợ. Cái trụ này, cái Phật giáo mình, quan niệm Phật giáo trụ có nghĩa là quý vị phải ý lại vào nó, quý vị phải trông cậy vào nó, phải nhờ vả vào nó. Trong về cái triết lý người Tây Phương, có quan niệm là nô lệ và ông chủ. Về cái triết lý người Tây Phương đã có quan niệm là chủ nhân với là nô lệ. Cái quan niệm ai nương tựa người kia. Đương nhiên cái người nô lệ phải ý lại vào cái người chủ nhân để mà tiền sợ, để có chỗ ở, có chỗ ăn uống, có áo quần mặc. Cái người chủ nhân có lệ thuộc vào cái người nô lệ là không? Ngày hôm nay cái chùa kia thầy đang nấu trà mà cần nước nóng, mà không đủ nước nóng, mà la hét sụp, nó vẫn hiểu mình cần cái gì hết. Rõ ràng mình đứng dậy không được, tại mình phải tiếp khách. Mà đứng dậy mà nhờ mấy cái đứa mà phụ mình đó, thì nó không biết là làm gì hết. Mình ăn vị Phật cần cái tình mình, rồi cần cái gây đó. cuối cùng quên chắc là như vậy thêm. Quý vị biết không, cái quan niệm về triết lý người Tây Phương, người ta biết là cái người nô lệ với người chủ nhân thiệt ra là họ đều là nô lệ cho nhau hết. Không có cái chuyện mà cái người chủ mà không nô lệ cho người nô lệ đâu. Người chủ cần thiết người nô lệ, tại vì cái đứa nô lệ nó làm những cái chuyện mình quen, mình cần, mình quen rồi, không có nó mình làm không được. Thà như tiếp khách đó, mà biểu nó đi lấy nước à, nó không hiểu lấy nước nóng nghĩa là sao nữa, nó ngồi suy nghĩ tính lui tính tới. Biểu nó lấy cái cành dương liễu để mà mình xả cái tình của mình, nó lấy cái cành mà nó nát và nó thối rồi mới là héo để mình làm cái chuyện pháp khí của mình. Hôm nay mấy cái thằng nô lệ nó cũng cà lâm mà ông chủ cũng chịu thôi à. Thành rõ ràng ông chủ với chủ nhân với nô lệ hoàn toàn khác nhau vậy. Cái vị nghĩ lại cho coi, quan niệm là mình phải cần ở một cái chỗ nào, cần chỗ để ở. Cái nhà là quan trọng, tại nó giúp mình che đỡ cái nắng mưa. Mà cái kinh nói là không được trụ vào ở trong hoặc ở ngoài. mình có chỗ cần, cái chỗ mới nói, cái chỗ cần ở, cái chỗ nhà hoặc cái chùa hoặc nhà thờ. Cái kinh nói là mình sao mình không trụ ở trong, không trụ ở ngoài được. Sư cô tới đây với thầy là 3-4 năm rồi, gần 5 năm rồi vẫn hiểu cái trụ là gì hả? Hả? Trụ nghĩa là gì? Hả? Mình không có nông, mình cần cái chỗ ở, mình không có nông trông cậy vào cái chỗ nhà ở, một cái chùa, bất cứ cái gì hết á, thì mà sao mà có thể được, sao mình ở đâu bây giờ? Hả? Thầy đang trụ, đang trông cậy cái vị trả lời. Vấn đề gia hàng như nói mà không cần cái nhà thì hỏi cái viện có cái nhà sao mà chịu cái lạnh được, chịu cái nóng được, chịu cái mưa được. Người nói mà nói không được, hiểu mà nói không được. Cái này quan trọng dễ sợ là mình ai cũng trông cậy cái gì hết, cái gì thế không? Mình cần cái nhà, cần cái cửa, cần đồ ăn. Ăn không ăn, không ăn là chết thì sao? Mà kinh là nói mình không cần trụ cái gì hết. Nhưng cái người nói là tôi hiểu kinh Phật Pháp, bây giờ tôi lắm, không có trụ nữa. Ở ngoài nữa có nghĩa là cô hiền độ mà không cho tôi ăn á, ăn tôi không thèm nữa. Hả? Là mình không trụ cái đồ ăn của cô hiền độ. Quan niệm rất là quan trọng. Đang nói về cái này là những cái người mà chân tu. Cái người mà phàm phu cũng hiểu được cái pháp này, cái pháp hấp dẫn cho người chân tu. Sư cô già.
Nó không trụ mà giờ thầy ở sao ba cái tủ lạnh, hai cái lò nướng á thầy.
Nó không trụ thì có ba tủ lạnh rồi ăn được, xong còn một cái tủ lạnh kim chi đặc biệt đó. Cảm ơn sư cô già phá đám.
Mô Phật thầy, không trụ mà nhiêu đó và trụ chắc cả 10 cái luôn.
Ok. Một khi mà nói cái trụ rồi làm sao mà ngừng nổi không?
Không trụ á, theo con nghĩ á, là mình không có chấp vào cái điều kiện đó. Thí dụ bây giờ mình đói mà mình biết cái luật nhân quả là mình đói mình phải ăn, mà bây giờ hôm nay không có cơm thì mình ăn cái món xấu hơn cũng vui vẻ mà nhận. Còn nếu ăn món tốt hơn mà mình có điều kiện vẫn ăn, không chê không khen, đó là vô trụ. Còn thí dụ bây giờ như hòa thượng dạy là đói chết không hoan duyên, thì mình biết cái quả báo mình bây giờ mình không có được ăn, mà đi mình cầu cạnh mình làm cái đó là mình đi trật cái nhân quả rồi, mình làm cái tâm mình động. Còn mình vô trụ là mình có thì ăn, không có thì chịu. Cũng như con hồi nhỏ có thời gian ba con chết, một hai ngày không có cơm ăn, uống nước lạnh đi học thôi, phải chịu thôi, không đi ăn cắp, không đi than khóc, đó là mình vô trụ. Còn thí dụ bây giờ người ta cho ăn cơm, cái này không có nước mắm tôi không có ăn, này có cá tanh tôi không ăn, đó là mình trụ rồi. Cơ thể mình cần mình ăn cái đó thì ăn, không phải đau khổ hay là đi kiếm, hoặc là mình ăn là mình nhìn mặt mình lên. Bữa nay tôi đi ăn pizza ở cái chỗ rất là ngon của ông tổng thống mới ăn cái tiệm này đó.
Cái ông thầy già này đã dạy một lần nói pháp nói 4 câu thì gì đó tuyệt thực xong rồi nói 40 câu cho nó hả hơi. Nói đi thầy, nói đi. Đương nhiên cuộc sống ai cũng có cái sự tùy thuộc với nhau. Cái quan niệm quan trọng đó, khi mà cái vị nói mình sống mình có sự tùy thuộc, phải không sư cô già? Phải cần ăn chứ, không ăn sao chịu tu được. Mình rõ ràng có tùy thuộc như vậy thì nó Phật Pháp có nghĩa là gì? Mình cái trụ mình tùy thuộc vào là mình chấp vào cái cha mẹ, mình chấp vào vợ con, mình chấp vào này nọ. Cái vị thấy không? Quan niệm quan trọng lắm, là khi mình có cái sự tùy thuộc vào cái trụ và mình có cái khổ trọng, đúng không? Tại sao mình tùy thuộc người ta vì khi ta đem lại cái sướng nó cùng một lúc đem lại cái khổ cho mình luôn đó. Nhưng mà khi cái vị tu đó, cái vị bớt cái sự tùy thuộc người ta. Thì cái vị những người xuất gia chúng tôi là cạo cái đầu thì bớt tùy thuộc vào cái người thợ hất tóc, cái đồ rửa tóc của mình. Nhưng mình xài xà bông là được rồi. Thì cái Phật Pháp mình tu càng ngày mình bớt cái sự tùy thuộc, cái lệ thuộc đó. những cái người chân tu này người ta không có tùy thuộc vào ở trong không ngoài luôn nữa. Quý vị thấy không, cái tu tới cái trình độ người ta không có lệ thuộc ở trong không tùy thuộc ở ngoài luôn nữa, không có trụ gì hết. Như ông thầy già ông dặn gì trong 43 câu đó, quý vị tới cái quy sơn tự này mà tu, đừng có nói là tôi ngủ không được. Thì mình tới mình tu là mình tới cái chùa mình tu, là mình có cái gì mình tu đấy. Nhưng khi mình ý muốn tới, mình dự tính là tới tu. Rồi tới tu mà bà tuyệt thực nữa mà không có sức nữa. Mà ông thầy nói bây giờ ta cần ông leo lên cái nóc nhà để mà nhìn nữa. Mà lúc mình đói như vậy mà leo lên cái nóc nhà sảy chân một cái là phiền lắm à. Thầy đơn giản cho quý vị cái ví dụ mà trụ ở trong đó, có nghĩa là óc quý vị nó có những cái mong cầu, mong muốn. Thành lúc mà quý vị tu đó, mình tới cái chỗ đó, mình cái óc mình có những cái tiêu chuẩn của mình. Thành ra cái vị mà tu cái pháp mà không trụ ở trong đó, có nghĩa là cái vị tâm quý vị đó nó luôn buông, nó uyển chuyển. Hồi xưa thầy tới Phạm Phật Thành đó, thấy cái nhóm Ngài Tinh Hoa là một cái người nhóm có đại trí huệ mà hoàn toàn loạn sang ngầu hết. Thành nó có người than với thầy bắt con lái San Jose mà nổ trong 3 ngày, lái luôn nó tới 7-10 lần luôn. Hoàn toàn thầy không có kế hoạch gì hết. Lúc mà thầy tới đó, cái ông thầy mà sư phụ của ông Chánh Phong ở chùa Bật Ly đó, ông nói là nè, tôi muốn ông vào giúp tôi tổ chức cái thế giới này nghe chưa. Tôi muốn giúp ông giúp đỡ cho nó. Thầy nghe thầy nói vẫn như tàu giỏi, đương nhiên ta làm được cái chuyện gì quá dễ. Quý vị biết không, tới trình độ giống như là nó loạn sang ngầu thiệt ra. Tới cái độ cái pháp nó không có một cái gì mà mình uyển chuyển, cái độ mình không cần biết từng giây. Thì kể cái vị có lý, cái nghĩ có lý không có lý, là mình nói mình từng giây từng phút mình uyển chuyển từng giây từng phút. Không trụ này là mình có uyển chuyển ngoài, từng giây từng phút mình có uyển chuyển. Người ta tới, người ta nói con tới đừng bỏ xa, con tới bỏ mấy ngày tới ở với thầy mà tới 3 giờ chiều tưởng là ngồi thiền được, té ra mấy đứa nó chạy lui chạy lới chạy tới mà thầy không có mặt. Thành ra đừng nói tới thiền, con tới con bỏ thì giờ, con hy sinh thì giờ cuộc đời của con tới tu với thiền với thầy mà 3 giờ chiều tưởng là thiền được, té ra 3 giờ chiều nó hét sùm, nó chạy lui chạy tới rồi sờ ngầu hết. Thầy nói cái đó là cái việc phải uyển chuyển, cái đó thiền luôn nữa đó. Nghe có hiểu không? Không trụ cái gì hết luôn nữa. Ngay cái chương trình mà thiền thất mình đó, mình không trụ nó luôn nữa. cái thầy lúc thầy khổ với sợ tại này, cái thế giới thầy là có sự chỉnh đốn, có sự kế hoạch. Cái vị tu thiền tới lúc mà hiểu được cái trình độ, mà hiểu được là cái không trụ này là mình uyển chuyển từng giây từng phút, từ đó cái vị hiểu được cái thiền này. Đó thầy về hưu được rồi. Cô cứ hỏi gì đó, mình ngỡ thấy với người khác mà người ta có cái chương trình, người ta có những cái ước vọng người ta mà người ta không được á, người ta phiền não là sao? Thì nói thì mình xin lỗi. Người ta giận mình sao? Thì mình chịu khó sao bây giờ? Người ta giận thì mình phải chịu chứ. Người ta không hiểu thì mình ráng mà chịu chứ. Nếu không mà mình cứ đòi người ta hiểu mình, đòi ta tán thán mình, không phải là mình có cái trụ trên cái lời tán thán, cái lời khen thưởng người ta hả? Khen cũng vậy, chửi cũng vậy thôi. Câu hỏi là cái người mà tu thiền ta hiểu được, ta làm được cái chuyện không trụ. Còn cái người mà loạn, người bác sĩ lô cô sao? Người nó cồ quạng, nó làm giống như thầy tu. Sao hỏi khó dữ vậy? Rồi hỏi gì sao mày biết là mình tu chân tu là mình chỉ là cồi quạng? Thì nó hỏi khó vừa vừa, hỏi một đêm, hỏi một lần thôi. Nó trả lời được. Ông này ông nói là tôi quan sát, tôi thấy cái người mà tu hành ta tới ta hiểu rồi thì mặc dù ta bề ngoài ta loạn thì trong người ta bình an an lạc bình tĩnh. Không trả lời cái đó. Có một cái câu hỏi mà nó câu hỏi này khiến có trả lời trong một cái bài khác mà nó liên quan tới cái này. Nó rất là nổi tiếng, thành thời tính ta soạn lâu rồi mình không biết để đâu. Có cái này cái đó cái bài này là nói là dịch tiếng Việt cho quý vị coi là cái ông thiền sư này ông nói là tôi tu thiền đã 30 năm rồi, tôi thấy núi là núi, nước là nước, sông là sông, và thì sau khi tôi tu thời gian tôi mới thấy là nước không phải là núi, không phải là núi, nước không phải là nước. Rồi sau nữa tôi mới thấy là núi là núi, nước là nước, sông là sông. Ai mà tu thiền biết cái câu của cái ngài này thì thiền sư này. Cái nghĩa là ngài nói đó, trước khi mà tôi bắt đầu tu thiền đó, tôi thấy sông là sông, tôi thấy núi là núi. Sau tôi tu tôi mới thấy đó, là núi không phải là núi mà sông phải là sông. Ai thấy cái đó chưa? Có ai là nói là không thấy sông là sông mà núi là núi? Nghĩa là sao? Thứ nhất là thấy sông là sông, núi là núi là lúc đó quý vị mê muội. Lúc mình tu, lúc đầu tu mình thấy sông là sông, núi là núi, tiền là tiền, cái đó nó là sự thật hết. Cái sự hỗn loạn nó là sự thật. Thấy như vậy mà không bỏ cuộc, tiếp tục tu. Sau này mới thấy từ từ không bỏ cuộc, từ từ tu mới thấy là cái núi nó không phải là thiệt sự, không phải là núi. Sông thiệt sự không phải là sông. Thiệt sự nó không phải là ngổn ngang đâu. Không phải là loạn đâu. Nghĩa là cái núi nó thiệt sự, cái bổn tánh của nó là không, cái sông cũng là không, cái loạn cũng là không, cái ngổn ngang cũng là không. Có nghĩa là ông thiền sư này không có chấp bất cứ cái gì hết á. Có ai muốn tình nguyện hả? Thế đánh mình tỉnh bơ. Người ta mắng mình tỉnh bơ. Ông thầy mắng mình cũng vậy, chửi mình cũng vậy, khen mình cũng vậy, bỏ đói cũng vậy, ăn cho mập thù lù cũng vậy. Đó là bắt đầu sự trí huệ, thưa quý vị. Cái trường hợp thứ ba là sao? Bây giờ thấy núi là núi, sông là sông. Cái người này giác ngộ rồi. Cái cô Nancy á, còn mê muội, thành nó thấy con nít là con nít, sông là sông, núi là núi. Mình có sự chấp trước thì mình coi nó là thật. Tới cái tứ quả la hán rồi, quý vị không còn chấp vào cái núi, không còn chấp cái sông nữa. Sau, quý vị thấy không? Cái người mê muội thấy cái núi là núi, tại chấp vào cái núi, múi màu đỏ, màu xanh, màu vàng, đẹp. Xong rồi tới vào cái trình độ thứ nhì là A-la-hán, là quý vị không còn chấp nữa. Núi nó xanh đỏ đẹp, nó cũng là không hết, nó chẳng nhầm gì hết đó. Rồi cái trình độ thứ ba là giác ngộ rồi, trở lại thấy núi là núi, sông là sông. Có nghĩa là bị thối bộ là sao nhỉ? Thuộc lùi là không nhỉ? Có người đi qua cái gì hỏi, ủa tại sao ông thầy nó phá mà dễ nít tên nó phá là kỳ cục vậy? Nhớ. Cái trường hợp thứ ba, cái giai đoạn thứ ba là quý vị bỗng nhiên thấy núi thành núi, thấy là nó hỗn loạn, thiệt sự nó hỗn loạn. Quý vị giác ngộ, quý vị sẽ thấy như vậy. Tại sao? Sao quý vị giác ngộ, quý vị thấy núi là núi, sông là sông. Cái giai đoạn thứ nhất quý vị thấy núi là núi, sông là sông. Lúc cái giai đoạn thứ nhất quý vị thấy sông, núi là quý vị bị phiền não, bị chấp trước. Giai đoạn thứ nhì, quý vị không thấy núi là núi, sông là sông nữa, thành ra bất cứ chuyện xảy ra quý vị không phiền não, hoàn toàn không có phiền não, không chấp trước. Bây giờ giai đoạn thứ ba, tới giác ngộ một cái bỗng nhiên nó thụt lùi lại. Mình thấy núi là núi, sông là sông, và phiền não là phiền não, hỗn loạn, đúng không ạ? Khác biệt giữa cái giai đoạn thứ ba và giai đoạn thứ nhất là vậy. Nó có phiền não đi nữa, có núi đi nữa, sông đi nữa, mình không còn cái phiền não, không còn cái chấp trước nữa. Là giai đoạn đầu nó có chấp trước. Thì giai đoạn thứ nhất cái vị thấy núi là cái vị chấp trước vào cái núi. Giai đoạn thứ ba cái vị thấy sông là cái vị không còn chấp trước cái sông nữa. Tại sao? Là tại sao khi mà mình lúc giác ngộ mình có vẻ như mình thụt lùi vậy? Cái sự khác biệt giữa giai đoạn thứ ba và giai đoạn thứ nhì, cái giai đoạn thứ nhì là cái vị không có núi không có sông. Giai đoạn thứ ba, có núi có sông rồi. Người A-la-hán á, khác người ác giác ngộ. Chỗ người A-la-hán nói là nó không, mình không cần chấp nó. Còn người giác ngộ nói nó có, tại mình phải thương tụi nó, mình phải thấy nó có. Thành gặp kia gặp những người A-la-hán này, những người A-la-hán nói muốn nói pháp tại vì không có gì, mà có gì tất cả đều không hết á, không chấp cái gì hết á. Ông mình tới mình hỏi thầy ơi, thầy con cưới cái ông này là cưới người kia. Ông nói không sao, ông nghe mình. Tôi nên làm nhiều tiền hơn hoặc tôi về hưu. Cái vì mình thiệt sự có trí huệ, cái vì phải thấy là cái núi là núi, sông là sông, lại tại lúc đó mình mới thiệt sự mình thương nó, mình mới có thể giúp nó được. Còn nếu mình nói nó không á, thì mình tới nó hỏi mình tôi nên cưới chồng hay không, hay là cưới ông này cưới ông kia, cái câu Quảng Ngân có trả lời cưới ai cũng được, đố sao trước sau nó cũng là không, mà trước sau cũng chết hết mà. Mấy ông A-la-hán trả lời như vậy đó. Thành ra làm gì cũng sao, không cần nói pháp, không cần tu, không cần tu, không cần nói pháp, tại vì cái pháp là không rồi, cần gì đó mà nói, đúng không? Nó pháp làm cái gì, nó tất cả là không. Nó không cho ông thôi, đâu phải không cho tụi này nữa. Mình đâu có thấy không được, mình thấy vẫn thấy núi, thấy sông, còn ông không thấy không, làm sao ông giúp mình được. Quý vị thấy không? Thành cái người giác ngộ, ta phải trở về lại. Ta thấy là thiệt sự ta phải vui vẻ với mình, ta phải chung chạ với mình và phiền não với mình. Nếu quý vị không bị phiền não, quý vị không khổ, sao quý vị biết cách giúp thầy bớt cái khổ bây giờ? Đúng không? Thành ra cái người giác ngộ ta trở về lại, ta chung chạ với mình, ta thấy cái khổ, ta thấy con nít, ta thấy cái sung sướng, thấy cái khổ sợ nó, để người ta mới phát cái tâm, ta giúp đỡ, ta thoát cái khổ này. Hồi nãy có người hỏi là cái vị mà giác ngộ rồi đắc đạo rồi đó, khi vào cái cảnh hỗn loạn như vậy thì cái vị vẫn coi nó hỗn loạn, nó khác gì cái người mà mê muội sống trong cái hỗn loạn, không khác gì. Thằng cái vị thấy tới cái trình độ mà giác ngộ rồi ấy, người thì không còn chấp trước gì hết, mình trở thành người bình thường thôi, không khác gì bình thường. Thằng cái vị nói thiệt á, thầy cô Quảng Ngân đó, nếu mà ổng mà mặc cái áo bình thường như người thường mình đó, không khác gì người mình hết á, chỉ khác biệt là ổng luồn với ổng trọc đầu thôi à. Nói xấu tỉnh bờ, ổng đâu có giận. Ông Tiên Hóa là người đầu tiên mà trong cuộc đời thầy mà thấy ông sư đó, mà ổng không khác gì cái người thường hết, chỉ mặc áo khác thôi. Ai người sư nào khác thầy thấy ai cũng gồng hết, mọi người có người khác tới luôn. Không phải là đúng là sai, không phải là lợi là hại, mà cái trường hợp nó như vậy, cái người thấy đúng, cái người thấy sai này nọ. Không cần biết ta nghĩ gì để mình cái người giác ngộ, ta nghĩ trong cái trường hợp trong cái trường hợp như vậy ta cần làm cái gì để mà cứu người ta, chứ không phải để mà đúng mà sai. Thành đó là cái hạnh mà không chấp vào cái bên trong bên ngoài. Trong đó tôi có những cái mong ước, cái ao ước, cái điều kiện của tôi. Đòi nước nóng để mà châm trà thì nước nóng phải tới 2 phút phải tới, 3 phút là trễ là không được ạ. đó gọi là trụ. Thành ra cái hành này là hành trong ngoài mình đó, gì mình cũng tùy cái duyên hết. Một khi quý vị được như vậy, thì quý vị lúc mà quý vị được như vậy, không trụ ở đâu chỗ nào hết đó, thì đi hay là tới chỗ nào cũng rất là thoải mái. Như vậy quý vị không bị cái cản trở hết. Mình nên đi xuống thành phố downtown LA vào tối, nguy hiểm lắm. Mình thảy cái tâm chấp trước. Có lúc quý vị được như vậy, quý vị gọi là cái sự thông đạt vô ngại. Có nghĩa quý vị không còn cái chỗ nào mà không thấy được nữa. Không còn chỗ nào nó tối tăm, nó óc quý vị nữa. Không có chỗ nào nó đen tối nữa. Mà mình bỏ cái tâm chấp trước. Có chấp là tại mình có thương, mình còn có ghét, mình có ham, mình còn có muốn. Cái yêu, cái ái đó, nó tạo ra cái chấp. Mình thương ai, mình chụp người đó. Chụp bồ mình, chụp chồng mình. Mà không khác gì cái kinh Bát Nhã. Có người học trò Ngài Tiến Hóa đồn với nhau nói, quý vị muốn đắc giác ngộ phải tu cái kinh Bát Nhã. 600, gần 700 cuốn. Họ nghiên cứu. Đọc sách là một chuyện thôi. Mà quý vị thiệt sự mà hiểu sách rồi, hiểu cái kinh đó rồi, quý vị sẽ có cái hành như vậy. Cái hành là không trụ. Cái kinh Bát Nhã đó không ngoài ra cái hành vô trụ của quý vị. Cái nào nó lẹ hơn? Hả? Quý vị suy nghĩ là coi, quý vị muốn học theo cái bằng tiến sĩ 10 năm, 20 năm ra cái bằng tiến sĩ để hiểu chuyên môn về học cái kinh Bát Nhã, hoặc quý vị theo cái hành tu thiền này mà hiểu cái đốn giáo, thì trong chốc lát quý vị hiểu được cái kinh Bát Nhã ngay lập tức. Không cần phải tốn 10 năm mới học được kinh Bát Nhã. Ai thắc mắc gì không? Quý vị thấy cái óc quý vị nó mê muội dễ sợ. Thầy phải bỏ một tiếng, biết bao nhiêu tiếng thì giờ để giảng cái việc cái phần này, chừng này thôi đó. Chư thiền tri thức, tất cả kinh điển, văn tự, đại tiểu, nhị thừa, 12 bộ kinh đều vì con người mà đặt ra, do tánh trí huệ mà thiết lập. Cái đặc biệt là Ngài Huệ Năng là không có học thức, không đọc được chữ. Nó tất cả những cái Phật giáo do những Đức Phật dạy ra đó để mà giúp đỡ con người. Có nghĩa là những kinh điển, những lời Phật dạy đó để giúp khiến chúng ta chặt bỏ những cái chấp trước của mình. Tại nên những cái đấng Phật Bồ Tát này, họ đã thoát được cái mê muội rồi, thành họ thấy được con đường đó. Các ngài, tất cả những người đều là như vậy. Tất cả những vị Bồ Tát, tất cả Phật dạy chúng ta, tạo những cái pháp này để giúp chúng ta thoát cái vòng mê muội này. Cái trí huệ là cái vị biết cái cách mà thoát được cái mê muội. 12 bộ kinh. Đó, cái vị muốn 12 cái bộ kinh này đó là cái cách dạy rất là tuyệt vời, khéo léo. Mỗi cái bộ này nó có cái dùng của nó. Thành nhờ 12 bộ kinh này, cái lời Phật dạy, cái giáo lý của mình nó tuyệt vời. Thành cái đặc biệt ở chỗ này là hay ở chỗ 12 bộ kinh này là do trí huệ Đức Phật mà thấy đó. Nó cái cách dạy chúng ta về cái nó phải đủ cái hướng hết đó, mới dạy đủ loại người được. Thành cái vị chọn bất cứ cái loại bộ nào thì thấy cái bộ nó hay, mỗi cái bộ nó có cái đặc điểm của nó, cái hay, cái tuyệt vời, nó sâu xa của nó, cái đẹp của nó. Mà mặc dù như vậy, họ liên kết chặt chẽ với nhau. Thành cái vị càng nghiên cứu kinh điển càng ngày càng mê đó. Tất cả trình độ, cái vị học, bất cứ thầy cần biết cái vị trình độ nào, và học cái kinh điển càng ngày càng thấy, càng học càng nhiều càng thấy hay. Cái kinh điển Phật giáo mình tuyệt vời vậy sợ. Vậy không có người đời thì vạn pháp vốn từ không, nên biết vạn pháp vốn từ người mà hưng khởi. Tất cả sách đều vì người mà nói, do duyên người ấy. Từ xưa người Ấn Độ người ta không có thất học, thành ra cái số vàng là tượng trưng cái số rất là lớn, họ không nghĩ đến được một vàng. Nên cái văn hóa người Ấn Độ như vậy. Rồi khi mà họ dịch kinh điển từ tiếng Phạn qua tiếng Tàu đó, thì người Tàu mới lịch sự, mới giữ cái quan niệm là một vàng. Thành ra mình vẫn giữ cái quan niệm một vàng ở tiếng Anh này là để tượng trưng cái số rất là đông, rất là nhiều. Rồi thành như cái mình tu học trong cái tinh thần mình tôn trọng, mình biết ơn cái văn hóa, cái gốc nó tới. Tất cả những kinh điển dạy để mà nói ra, thuyết ra để dạy người và cõi trời. Quý vị biết không, cõi trời đó, mấy người thiên trời đó, người trên thiên nhân đó, người ta thường thường, rất thường xuyên tới những cái chỗ mà giảng kinh họ nghe giảng. Rất là thường xuyên. Để Ngài Tiên Hóa, ân sư của Thầy, Ngài mới nói, chỉ cần một người tới nghe tôi giảng kinh, tôi sẽ giảng cho tới khi hơi thở cuối cùng của tôi. Mặc dù vậy, sau khi mà lúc mà cái tầng cuộc đời của Ngài bình hoàn, là đau đớn, dễ sợ khổ, sợ kiệt sức, vẫn nói Pháp. Thở không ra nữa, mà vẫn nói Pháp như thường. Tại vì người ta cần học, cần nghe. Biết bao nhiêu người tới đây nghe như vậy. Người xuất gia đó, cái việc người xuất gia là phải nói Pháp. Cái thời mạt Pháp này, ở trước Ngài Tiến Hóa, Ngài bắt học trò Ngài tập nói Pháp. Thầy cũng dạy học trò thầy tập nói cái Pháp. Đó là Pháp rất quan trọng. Cái cơ hội rất quan trọng để giúp người. Tại không có người đó, không nói Pháp được. Cái người cõi trời đó, họ xuống cái cõi này đó. Trừ phi cái vị lên cõi trời nói Pháp họ nghe thôi, thì họ ở trên nó được. Mà về dưới mình nói Pháp đó. Cái vị biết không? Thành mỗi lần mình nói Pháp, trước khi mình nói Pháp giảng kinh đó, là mình thỉnh Pháp vì vậy đó. Thỉnh Pháp là tại vì mình thay mặt nhân, thiên mà nhân, để mà thỉnh cái Pháp cho loài người và loài quả trời luôn. Thành ra cái Pháp nó quan trọng, tại vì có Pháp quý vị mới biết cái cách để mà gỡ cái sự trói buộc của quý vị. Và Ngài nói những cái Pháp này là nó tùy thuộc vào cái người nghe. Nói Pháp để giải quyết những cái nhu cầu quý vị, giải quyết những cái vấn đề của quý vị. Thành cái Pháp nói để giải những cái vấn đề của quý vị. Thầy mới quyết định là vì mình phải cần giải quyết những vấn đề quý vị. Thành chỉ chọn giải quyết những vấn đề dễ thôi. Mấy cái khó quá qua bên cái phía chùa của Ngài Tiên Hóa đó. Sao mà giúp người ta được nếu không cho phép người ta hỏi bây giờ? Có người nói Pháp phải để người ta hỏi. Cái Pháp chỉ nói để giúp quý vị thôi. Được chuyện khác nữa. Cái chuyện này rất là quan trọng. Ngài Tiên Hóa khi Ngài đem cái Phật Pháp này qua đó, cái xứ Mỹ này đó, Ngài giảng cho những người tới nghe, những người đệ tử của Ngài. Ngài chỉ quyền giảng cho những người tới nghe thôi. Nên cái Pháp đó, nó tùy thuộc vào con người nghe. Nghĩa là sao? Nó nói cái khác, đừng áp lực cho chúng tôi. Nói chọc quý vị, thầy nói quý vị muốn giảng trình độ cao hơn á thì phải tiến bộ mới giảng, chứ còn trình độ thấp không thèm giảng. Nên quý vị thấp quá mà giảng chỉ giảng là không có núi không có sông thôi, không có bột ngọt, không có mì gói. Ai thắc mắc gì không? Chân nó đau chưa? Bên kia giảng kinh 1 tiếng rưỡi xong đứng dậy, mình để 2 tiếng chưa đứng dậy nữa. Trong loài người có kẻ ngu, người trí. Ngu là thiện nhân, trí là đại nhân. Kẻ ngu hỏi người trí vì cả ngu mà nói Pháp. Thế gian có 2 loại người thôi, người có trí, người ngu. Hoặc cái vị ngu, hoặc cái vị có trí vậy. Thành ra mình ngu đó, hoặc là tiểu nhân. Tiểu nhân là bần tiện. Bần tiện dễ sợ lắm.
Tính toán ấy.
Là thiệt thòi khó chịu dễ sợ. Còn người trí huệ sao? trí huệ ta nhìn cái đại sự. Không có nước nóng, không sao hết. Tại sao gọi là đại nhân? Đại nhân là cái người có thể chấp nhận được cái phiền não của quý vị. Cái phiền não quý vị không thể nào làm họ phiền não được, mới gọi là đại. Không thể nào đại được nếu như quý vị bị mấy cái tụi nô lệ nó khiến quý vị phiền não. Bị nô lệ mà nó làm mình phiền não là chắc chắn mình là tiểu nhân. Mới có thể nào chúng nó tránh cái chuyện đó được, phủ nhận cái chuyện đó được. Đây là cái tâm từ bi của ngài Lục Tổ. Cái người mê đó, người ngu đó phải hỏi cái người có trí huệ. Và cái người có trí huệ phải nói pháp cho cái người ngu. Họ đâu có nói là người trí huệ là phải xây nhà thương, cầu cấu. Thầy nói cái này quý vị đừng có giận thầy nghe chưa. Thầy nói xong có nhiều người rất là giận thầy. Cái người trí huệ đó, đâu có sửa chùa đâu, đâu có xây chùa đâu, phải nói pháp. Lục Tổ nói như vậy. Chúng tôi không phải làm chuyện từ thiện. Nói cái khác làm chuyện từ thiện là của cái người mê muội. Cái người mà có trí huệ phải nói pháp. Có phân biệt giữa là cái người đó phải người xuất gia, người tại gia, thế đâu có phân biệt đâu. Người tại gia trình độ cao hơn người xuất gia nữa. Bằng dẫn chứng là ngài Duy Ma Cật á, là một người tại gia mà sửa lưng cái ông Xá Lợi Phất, đệ nhất trí huệ của ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Tréo cẩn ngẩn không? Người tại gia mà đi sửa lưng người đệ nhất trí huệ của Đức Phật. Người ngu bỗng nhiên ngộ giải, tâm khai mở, tức cùng người trí không khác biệt. Cái này dễ, nó nói nó vắn tắt được. Khi mà người ngu nó đột ngộ. Cái này cái thì ngạc nhiên nhất ấy, là tất đại đa số những cái mà chú thích của kinh Lục Tổ đó, đặc biệt ngoài cái kinh này đó, trên cái bề ngoài đó, ai cũng thích kinh Lục Tổ, tại nói cái kinh này nghe dễ hiểu, đọc cái ai cũng hiểu được hết đó. Mà không ai biết rằng đó, những cái lời giảng gì như vậy chính là cái đốn giáo. Cái kinh này đặc biệt ở chỗ đó, nó không phải là bị kẹt như người khác đó. Người ta muốn là những cái danh từ Phật học để quý vị hiểu cái chiều sâu của cái này. Cái kinh, mục tiêu kinh này là để quý vị đốn ngộ. Khi quý vị đốn ngộ, người ta tu 5 năm trước quý vị. Quý vị tu, người ta tu mấy chục năm trước quý vị tu pháp đốn ngộ này. Cái pháp đối ngộ là cái pháp mà nó bình đẳng. Ai cũng làm được. Nó phải đi dành cho người tài gia đâu. Đặc biệt cho người đàn ông thôi. Đàn bà cũng được. Pháp mình tu là không thích đi bò. Nhảy. Nhưng mà đi chậm. Bò đấy thì đi qua Miếng Điện, đi qua Âu Châu. Bên kia có. Tôi muốn cái đốn ngộ. Cái người mà không sợ đau chừng. Mình mình chịu đúng giờ. Tại mình có cái tiếng rất là xấu. Là lộn sờ ngầu hết. Lúc trễ, lúc sớm. Tối nay mình đứng đúng giờ. Ngừng đúng giờ.